Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với chị Thanh Trang ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào chị Minh Phượng, chị Thanh Trang và xin chào tái ngộ với quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi chị Thanh Trang nhận điện thoại của thính giả thì xin bác sĩ vui lòng giải đáp một số thắc mắc đã được gửi bằng email hoặc bưu điện cho chương trình của chúng ta. Trước tiên thì nó có một cái điện thư của ông ký tên là Phong Nguyễn.
Vâng,
ông nói rất ngắn là trong nhiều năm kéo dài mắt tôi bị đỏ sau khi đi tắm. Xin hỏi bác sĩ đó là triệu chứng gì và trị liệu như thế nào ạ?
Vâng, thì thực tình ra thì cái câu hỏi của ông Phong đó nó quá và là vắn tắt. Thành ra chúng tôi không có đủ dữ kiện để mà trả lời câu hỏi này. Thì chúng tôi xin đề nghị với ông Phong là có thể viết một cách chi tiết hơn chút xíu nữa. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa cũng viết do dấu là cái đỏ mắt hay là đỏ mặt là tại vì hai cái hiện tượng đó đều khác nhau. Thành ra chúng tôi xin đề nghị như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng một cái ý kiến đầu tiên mà chúng tôi nghĩ ra là có thể là cái hơi nóng hoặc là cái độ ẩm ở trong cái phòng tắm đó nó cũng có thể kích thích cái mắt hoặc là cái mặt của mình và nó tăng thêm cái số lượng histamine, tức là nó dây chất, nó dây ngứa ở trong cơ thể đó, thì nó cũng có đưa tới cái trường hợp mặt đỏ như vậy. Thế tuy nhiên, xin ông Phong viết một cách đầy đủ hơn nữa. Và hình như một cái thư thứ hai là
dạ, thưa bác sĩ
Canada,
Khoan ạ. Dạ, vâng ạ. Vâng, nhưng mà bây giờ thì mình đã có một thính giả là ông Phùng Xuân Thắng, hình như hôm trước cũng có đã nói chuyện nhưng mà không có đủ thời giờ đó.
Vâng,
thành ra bây giờ ông có gọi lại ạ. Dạ, vâng, thưa xin mời ông Thắng ạ.
Vâng.
Dạ, vâng, xin chào ông Thắng. Hôm trước là mình đương nói chuyện dở cái vấn đề của ông, là ông nói rằng ông điếc đột ngột, giờ ông đi ngủ rồi
vâng
thì tai phải nó ù làm sao đấy, có phải không ông? Thì ông có thể nói
vâng
lại cho chúng tôi thêm một chút xíu chi tiết không, thưa ông Xuân Thắng?
Dạ vâng ạ. Còn thì cách đây có khoảng tầm 4 tháng ấy ạ, thì có một cái buổi sáng thì tôi ngủ dậy thì bị một cái bên tai thì nó ù đặc và nó rất đặc, coi như là không nghe thấy một cái âm thanh gì luôn ạ. Và sau khi đi đo điếc ạ, thì và đi khám thì người ta bảo là bệnh viện á, người ta bảo là bị điếc đột ngột ạ. Sau khi chữa và chữa trị em thì
người ta nói
là
sao
ở bệnh viện ạ?
Dạ, thì, thưa bác sĩ, ông ấy nói là cái chẩn đoán họ bảo là bị điếc đột ngột ạ.
Vâng, điếc đột ngột, dạ vâng.
Vâng ạ. Vâng, thì sau khi chữa ở trong bệnh viện 18 ngày thì bây giờ thì tôi có thể nghe được nhưng mà rất là kém về những cái tần số mà nghe nhạc ấy ạ. Vâng, và cái tiếng ù nó vẫn còn ạ. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là có cái cách nào, có một phương pháp nào chữa hoặc là một cái nước nào ở trên thế giới này có thể chữa được bệnh đấy không ạ? Được, chủ yếu là cái tiếng ù ấy ạ.
Vâng, thực tình ra thưa thế này này. Người ta nói rằng thì ông bị điếc đột ngột, nhưng mà thực ra đó người ta cũng không nói cái nguyên nhân tại làm sao tất cả. Cái điểm quan hệ là ông bị ù tai, thì thực tình ra mà nói là ù tai tức là một cái hiện tượng mà trong đó chúng ta nghe được những cái âm thanh mà người khác không nghe thấy được. Thế thì nó có nhiều cái nguyên nhân mà nó có thể đưa tới cái ù tai như vậy. Thí dụ như là khi mà chúng ta nghe những tiếng ồn nhiều quá, mạnh quá thì nó có thể đưa tới ù tai. Hoặc là ở trong cái tai trong đó thì nó có một cái bệnh của những cái khớp xương, những cái xương nhỏ trong tai trong đó thì nó trở nên sơ cứng, nó cũng có thể đưa tới ù tai. Rồi là viêm nhiễm nó cũng đưa tới ù tai, hay là một vài cái hóa chất, đây là cái điểm mà chúng tôi nhấn mạnh với ông Thắng, là một vài cái hóa chất dược phẩm đó nó cũng có thể đưa tới ù tai như vậy. Và những cái trường hợp mà các cái động mạch ở trong não của chúng ta hoặc là trên cổ mà nó có những cản trở lưu thông, nó cũng đưa tới ù tai. Thế thành nhân nói tóm lại thì cái nguyên nhân đưa cho cái ù tai của ông nó có nhiều thứ, đó là cái điểm thứ nhất. Mà theo như ông nói đó thì ông ngủ dậy rồi ông bị ù tai, thì không hiểu rằng thì là ngày hôm trước ông có sử dụng một cái loại thuốc nào, hay là hôm trước có uống nhiều rượu quá hay là không, hay là có một cái sự cố gì mà nó xảy ra ngày hôm trước mà khiến cái đêm hôm đó ông ngủ dậy bị ù tai không, thưa ông Thắng? Ông thử cố nhớ lại coi xem ra làm sao.
Dạ vâng, thì trước những hôm đấy khoảng 2-3 ngày ấy, thì cũng tôi thì cũng uống rượu ấy ạ. Nhưng mà thì cái hôm bị ấy, hôm trước cái hôm ngủ dậy ấy ạ, thì không có uống rượu, nhưng mà thì tôi thì hay gối, thích gối bằng cái gối cứng mà quen gối cứng ấy ạ. Thì cái buổi sáng hôm đấy thì ngủ dậy thì tôi có quay mặt sang cái phía bên tay phải ạ. Thì bị cái thành gối nó rất là cứng, nó nên cái má nó rất, nó lằn lên một lốt và nó rất là tê cả, coi như là mất cảm giác ở bên má
ấy luôn ạ. Đấy, vâng. Rồi, ông cứ nói tiếp đi ạ.
Dạ vâng, thì không biết là có phải là do gối, cái gối đấy hay là do bị ảnh hưởng của bia rượu ạ.
Vâng.
Thì tôi cũng có lên bệnh viện ấy, thì người ta cũng chẩn đoán là có thể là do bị rượu, bia rượu vào thì nó bị ngộ độc này ạ.
Đấy, thế thành ra đấy là chúng tôi vừa mới nêu ra một số những cái rủi ro hay là cái risk, những cái rủi ro mà nó có thể đưa tới ù tai mà của ông. Được thì vâng. Ít nhất là cũng có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái vấn đề rượu. Vâng, là tại vì trong cái rượu, nhất là cái rượu vang đỏ đó, thì nó cũng có một vài hóa chất mà nó có thể gây ra cái trường hợp ù tai. Hoặc nhưng mà thường thường nó ngắn hạn chứ nó không kéo dài đâu. Thế rồi cái điểm thứ hai nữa là ông nằm đè vào cái gối, ông nằm trên cái gối cứng đó, nó đè vào cái bắp thịt, rồi có thể nó đè vào cái động mạch vành, động mạch ở cổ đó, thành ra nó làm cản trở cái sự lưu thông ở máu ở trên não, trên tai của chúng ta. Vì thế cho nên nó đưa tới cái trường hợp này. Thế vì thế cho nên bác sĩ chắc là đã chụp X quang tất cả rồi phải không ông Thắng, và không tìm thấy một cái dấu hiệu gì phải không ông Thắng?
Dạ vâng ạ.
Thế thì bác sĩ mới nói là đó, điếc đột ngột thì thực tình cho tới bây giờ thì chúng ta cũng chỉ ước đoán, dự đoán là cái nguyên nhân của nó thôi. Thế thành thực tình bây giờ cái vấn đề mà điều trị đó, thì hiện thời bây giờ bác sĩ cho ông sử dụng những cái loại thuốc nào, và ngoài cái chuyện ù tai thì ông có bị chóng mặt hay không thưa ông Thắng?
Dạ không, chóng mặt thì không. Thì bây giờ là bác sĩ chỉ cho một cái loại thuốc là bất xe ạ.
Ông nói lại một chút xíu, cái máy của ông có vẻ tự nhiên hơi hơi khó nghe đấy thưa ông Thắng.
Alo, bác sĩ nghe đấy
ạ. Chúng tôi nghe thấy hơi nhỏ và nó hơi như vậy. Thì nói tóm lại là bây giờ hiện thời thì bác sĩ điều trị ra làm sao thưa ông Thắng?
Dạ hiện thời thì bác sĩ ở Việt Nam này thì bảo là, tôi nói là bây giờ cái bệnh này thì chịu cũng được.
Ông Thắng ơi, ông đang dùng điện thoại di động hay là điện thoại bàn vậy ông Thắng?
Dạ, tôi dùng điện thoại di động ạ.
Thưa ông, có cái số bàn nào để chúng tôi gọi lại không? Tại vì hình như cái điện thoại, cái đường dây nó không được tốt không ạ?
Dạ, vâng, cái số...
Ông có số bàn nào không?
Dạ, có ạ.
Vâng, ông cho tôi cái số bàn nhé.
Dạ, vâng ạ.
Vâng.
0384 cộng 84 ạ.
Vâng.
0313 820207 ạ.
313 mấy?
820207.
8207, ông ở thành phố nào thế ạ?
8207.
Ông ở thành phố nào hả ông Thắng?
Dạ thành phố Hải Phòng ạ.
Hải Phòng, cái mã vùng của Hải Phòng là 3313 hả ông?
Vâng.
Rồi số còn, những số còn lại là gì?
8202
Vâng, thế bây giờ ông gác máy đi, rồi tôi sẽ gọi lại cái số điện thoại bàn của ông nhá.
Dạ vâng.
Vâng vâng. Vâng, thưa bác sĩ, thế trong khi chờ đợi đó thì bác sĩ
tôi trả lời cái thư của một ông ở bên Canada đó thưa chị. Thì ông ấy nói rằng thì ông có người con xài cần sa ma túy, thì ông hỏi rằng thì là cái hậu quả của cái sử dụng cần sa ma túy nó như thế nào và điều trị ra làm sao. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả cũng như ông bạn ở bên Canada rằng cái vấn đề xài cần sa ma túy là một cái vấn đề mà của các em trẻ em hiện nay rất là vấn đề trầm trọng. Thế thành cái vấn đề nó rất quan trọng và nó cũng có nhiều cái chi tiết lắm. Thì ngày hôm nay tôi chỉ xin ngắn gọn về một điểm, tức là cái ảnh hưởng của cần sa, riêng về cần sa mà thôi, trên sức khỏe của con người như thế nào, nhất là đối với trẻ em. Thì thưa quý vị thính giả, là trước hết là khi mà chúng ta dùng thời cần sa trong một cái thời gian ngắn đó, mà lại dùng nhiều nữa thì cần sa nó làm giảm trí nhớ về các sự kiện mới xảy ra. Thí dụ như là khi vừa mới được giới thiệu tên một cái người nào đó, chừng được vài phút sau chúng ta đã quên ngay cái tên nữa đi rồi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ chúng mình đã liên lạc lại được với ông Thắng ở
vâng,
cái số bàn của ông rồi.
Ông Thắng.
Dạ vâng. Vâng, thưa ông, bây giờ ông có thể nói tiếp được rồi ông Thắng ạ.
Dạ vâng ạ. Vâng,
thì bây giờ các ông nói nghe rõ rồi đấy. Thì bây giờ thế này nhé. Ông có thể cho tôi biết cái thuốc mà hiện thời bây giờ bác sĩ cho ông sử dụng là cái loại thuốc gì không đó thưa ông Thắng?
Dạ cái loại thuốc về tim mạch, thuốc Vatsagen ạ.
À, cái thuốc tim mạch thôi, thế còn cái thuốc về cái ù tai với cái điếc này khác thì có gì hay không?
Dạ không ạ, cho mỗi loại thuốc đấy ạ. À,
thế ông có bị cao huyết áp không ông Thắng?
Dạ không ạ, huyết áp tôi cũng bình thường.
Ông có cái bệnh mãn tính nào không?
Dạ không ạ.
Dạ bình thường hết.
Vâng ạ.
Nghe thực tình cái thuốc đó thì chúng tôi nghĩ nó cũng không, nghĩa là nó cũng chỉ làm cho cái điều hòa, cái sự tuần hoàn, cái máu của mình mà thôi. Thế thành ra cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai đó, thì hiện thời bây giờ cái tai của ông nó còn ù nhiều hay là không đó ông Thắng?
Dạ vâng, nó vẫn ù ạ.
Nó ù thôi. Thực tình ra có những cái trường hợp ù đó, cái ở trong tai đó, thực tình đó là một cái chuyện thực tình phải nói rằng là nó cũng khó chữa chứ không phải là không.
Dạ vâng.
Vì thực tình là cho tới bây giờ, nhiều khi cái ù tai người ta chưa biết rõ cái nguyên nhân, nó có nhiều cái rủi ro mà chúng tôi vừa mới kể. Nhưng mà khi mà tới cái nguyên nhân của nó thì chụp x-quang rồi khám mà không thấy cái gì bất thường thì cũng khó mà có thể điều trị được. Thí dụ như có những người bị u bướu, có những người bị những cái trường hợp bất thường về những cái lưu hành của máu ở động mạch cổ vân vân, thì mình hay là bị nhiễm trùng, bị u nhọt đó, hay là bị viêm xoang mũi. Ông có hay bị viêm xoang mũi không thưa ông Thắng?
Dạ không ạ. Không.
Đấy, thì những cái trường hợp đó thì tương đối nó chữa nó còn dễ. Còn đằng này trong cái trường hợp của ông đó thì nó có thể là do những cái mảnh xương nhỏ ở trong cái tai trong đó nó có thay đổi, thế thành ra nó cũng đưa tới cái trường hợp này. Hoặc là một đôi khi nó cái trường hợp mà dị ứng đó, nó cũng đưa tới cái trường hợp này, thế thành ra thực tình nhưng phải nói rằng đó nó hơi khó chữa một chút xíu.
Dạ vâng.
Thì chúng tôi chỉ xin đề nghị với ông thế này, là những cái chất nào mà ông cho rằng thì là nó có thể đưa tới cái trường hợp ù tai và cái trường hợp điếc, giống như là chúng ta vừa nói, tức là những cái rượu hoặc là những hóa chất mà nó mạnh một chút xíu thì bây giờ mình bỏ hẳn nó đi. Thế rồi dần dạ vâng. Dần những cái dư tàn dư của những cái chất rượu đó nó trong cơ thể nó mất đi, và như vậy thì nó cũng có thể lấy lại cái sự mà cái khả năng nghe của ông.
Dạ vâng.
Thứ nhất là điểm thứ hai, ông thử coi xem rằng thì là có bị dị ứng với lại một cái chất nào đó hay không, và nếu bị dị ứng thì nó cũng có thể đưa tới những trường hợp ảnh hưởng tới cái tai, và nó cũng có thể đưa tới ù tai. Một cái trường hợp nữa mà chúng tôi quên, tức là có cái nhiều người có cái xương hàm mặt của mình với lại xương thái dương mà nó không ăn khớp với nhau đó, và nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp ù tai. À, thì đây cũng làm cái điểm mà chúng tôi đề nghị với ông nên khám một bác sĩ chuyên về răng hàm mặt đó, để người ta coi xem ra làm sao. Thế ngoài ra đó thì chúng tôi chỉ xin đề nghị với ông thế này này, cái vấn đề là bây giờ đó thì tất nhiên rằng thì là cái vấn đề điếc thì cái khả năng nghe của ông bây giờ nó càng ngày nó càng khá hơn lên một chút xíu, có phải không thưa ông Thắng?
Vâng, vâng đúng rồi ạ. Khả năng nghe
bây giờ
mình
cũng cứ phải cố gắng, rồi nhiều khi nói rằng cái luyện cái tai cái nghe thì nó cũng hơi khó, nhưng mà chúng ta nên tập trung một chút xíu, nhiều khi chúng ta hướng cái tai của chúng ta về cái phía mà cái âm thanh mà nó phát ra đó thì nó cũng có thể mà dần dần cái tai của mình hay cái thính lực của mình nó cũng pick up, tức là nó cũng có thể lấy lại cái khả năng. Thành ra bây giờ mình phải tập luyện dần dần thì hy vọng rằng thì là trong một cái tương lai gần thì nó có thể mà gọi là hồi phục được đó đây thưa với lại ông Thắng.
Dạ vâng ạ. Thế
cái điểm nữa thì chúng tôi cũng đề nghị là cái vấn đề nhiều khi những cái căng thẳng về tâm thần đó nó cũng có ảnh hưởng tới cái sự nghe của chúng ta, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái sự mà gọi là cái tiếng động ở trong tai, thành ra cái đó cũng là cái điểm mà mình cần phải tránh, cũng như là tránh những cái tiếng động mạnh đó đây thưa ông Thắng.
Dạ vâng ạ.
Cái vấn đề dinh dưỡng thì tôi đề nghị là tất nhiên là mình cứ dinh dưỡng đều đầy đủ các chất dinh dưỡng, cũng như là dạ vâng. Cái vấn đề đời sống của mình nó cũng cứ thoải mái một chút xíu. Và một cái điểm nữa tôi cũng xin nhấn mạnh thêm là cái thuốc lá đó có lẽ ông cũng nên bỏ đi, là tại vì cái nicotine đó nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái sự tuần hoàn của máu, và nó cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh của chúng ta. Thành nhân nếu mà ông có hút thuốc lá đó thì tôi đề nghị với ông là cũng nên bỏ nó đi đó đi thưa với ông Xuân Thắng.
Dạ vâng, tôi thì không hút thuốc lá.
Vâng, thành ra cái đó là thành ra cái vấn đề đó là vấn đề bây giờ mình cần phải gọi là cứ gọi là kiên trì một chút xíu đó. Thế rồi mình tìm tất cả những cái mánh lưới hay là những cái mẹo nhỏ nhỏ nào đó mà để mình làm cho cái thính lực của mình nó trở lại dần dần đó, thưa ông Thắng. Mà theo như ông nói đó thì nó cũng đã có cái chiều hướng là nó phục hồi chứ không phải không, ông Thắng ạ.
Dạ vâng ạ. Nó cái thính lực thì nó vẫn phục hồi nhưng mà nó cái tiếng ù ấy ạ. Vâng.
Cái tiếng ù đó thì nhiều khi là mình phải sống với nó. Thực tình là các nhà bác sĩ chuyên môn họ cũng nói nhiều khi cũng phải sống và là chung sống hòa bình với nó đó. Thế có nhiều trường hợp đó người ta không hiểu bên Việt Nam có bán không, chứ ở bên đây họ có bán những cái nó gọi là cái mask, tức là mình mang vào tai đó thì nó có thể đánh lạc hướng cái ù tai đó. Thì ông thử hỏi bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng ở bên đó coi xem, thì là nó có bán những cái nó gọi là cái mask, tức là cái để mà nó gọi là lạc hướng tiếng nó cái mask nó tạo ra những tiếng động nhỏ và nó có thể lấn át cái ù tai của mình đó. Thì ông thử hỏi coi xem là bên đó nó có bán cái đó không, ông Thắng nhé.
Dạ vâng ạ. Vâng, thế cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, cảm ơn ông Thắng và hy vọng rằng thì là trong một tương lai gần đây đó thì chúng tôi nghe được cái tin vui của ông Thắng là không còn ù tai nữa và đã nghe được trở lại bình thường đó đấy, thưa với lại ông Thắng.
Dạ vâng, thế cảm ơn ông Thắng ạ. Thưa bác sĩ, kê vậy mình có thể trở lại trả lời cho thính giả viết thư tay tên là Nguyễn Phước hỏi về cái tác hại lâu dài của cần sa ma túy ạ.
Thì thưa với ông Nguyễn Phước và thưa quý vị, thì thực tình đây là cái vấn đề cũng khá quan trọng và chúng tôi thấy rằng thì là cũng nên nhắc nhở lại một chút xíu. Thì trước hết thì chúng tôi xin nói về cái vấn đề cần sa trước, là tại vì cần sa nó là một cái chuyện mà các em hiện nay bây giờ nó sử dụng rất nhiều, không những ở Việt Nam mà ở các quốc gia Tây Mỹ, Âu Mỹ cũng vậy. Nhất là cái đám trẻ mà khoảng chừng 10 tuổi cho đến 15, 16 tuổi nó sử dụng rất nhiều. Thì tất nhiên rằng thì là khi mà dùng cần sa như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều, rất ảnh hưởng xấu lên cái sức khỏe của chúng ta. Và chúng tôi xin nêu ra sau đây là thứ nhất là ở trong một cái thời gian ngắn, nếu mà chỉ dùng ngắn hạn thôi đó, nhưng mà dùng nhiều thì như chúng tôi vừa trình bày, tức là nó làm giảm cái trí nhớ của con người và làm chúng ta kém tập trung để hoàn tất một cái việc nào đó, nhất là những cái việc mà nó hơi phức tạp hoặc là tỉ mỉ chút xíu. Và đồng thời khi mà chúng ta hút cần sa như vậy đó thì nó sẽ làm cho cái sự nhận thức của chúng ta nó cũng rối loạn hơn, và cái thời gian mà để phản ứng với lại một cái sự việc nào đó nó xảy ra nó cũng kéo dài. Và vì thế cho nên những người mà hút cần sa đó thì thường thường là mà hút nhiều đó thì có thể đưa tới những cái trường hợp mà xảy ra tai nạn xe cộ, tức là không kịp phản ứng với những cái chuyện nó bất thường nó xảy ra trong khi mình lái xe. Thì riêng đối với các trẻ em mà đi học đó thì thực tình thưa quý vị, cái cần sa đó nó cũng khiến cho các em kém tập trung. Vâng, tức là nó không tập trung được vào cái việc học cũng là làm bài, và các em cũng ít dành cái thời giờ mà để cho cái việc học của mình. Và vì thế cho nên cái điểm của các em học thì thường thường nó xấu và rất nhiều khi các em hay trốn học. Đó là cái vấn đề mà nhấn mạnh ở trẻ em. Còn cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy rằng thì là đối với lại các lực sĩ mà thì thưa quý vị, cái vấn đề cần sa đó nó cũng làm cho cái sự biểu diễn của họ nó giảm đi, và cái khả năng mà tranh tài của họ nó cũng giảm đi trông thấy. Thế đấy là cái vấn đề mà dùng gọi là trong thời gian ngắn. Thế còn nếu mà dùng quá lâu mà gọi là dùng cả năm cả tháng đó thì tất nhiên là thưa quý vị, cái ảnh hưởng của nó rất là có hại. Là tại vì đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học, người ta thấy rằng thì là nếu mà chúng ta hút cần sa hàng ngày đó thì có thể là cái người đó hay bị đau ốm vặt, tức là trong người nó không được khỏe mạnh và rất là thường là đi bác sĩ hơn là những cái người bình thường. Và cái điểm quan hệ là những cái hóa chất ở trong cái cần sa đó nó có thể làm giảm cái tính miễn dịch trong cơ thể của chúng ta, tức là cái khả năng để bảo vệ cơ thể, là tại vì nó làm tiêu hao những cái loại tế bào gọi là tế bào T đó, tức là cái tế bào mà nó bảo vệ cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta cũng thấy rằng khi hút cần sa đó thì nó cũng giống như là hút thuốc lá, thành ra nó có ảnh hưởng tới cái phổi. Vâng, cái lá phổi tức là cái sự hô hấp của chúng ta, và nó làm cho nhiều người ho hen rồi là ho có đàm rồi có thể là bị sưng phổi. Thế ngoài ra thì cũng nói đến cái phổi đó thì trong cần sa đó người ta cũng đã chứng minh rằng thì là nó có một vài cái hóa chất mà nó cũng có thể đưa tới ung thư phổi giống như là thuốc lá. Thành ra đây cũng là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý.
Vâng ạ, thưa bác sĩ, mình còn đổ một phút ạ.
Còn một phút nữa thì chúng tôi thấy một nhấn mạnh thêm một cái điểm nữa là đối với để đảm bảo con trai mà hút cần sa đó thì nó cũng có thể đưa tới cái vấn đề sanh non nhạy ký, và người cao tuổi đó thì nếu mà hút cần sa vào mà có cái bệnh tim mạch thì nó cũng đưa tới cái ảnh hưởng rất là quan trọng nữa. Thế thành ra trở lại cái vấn đề câu hỏi của ông là đối với người con đó thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề quan hệ.
Vâng, và có lẽ chắc phải để đến một kỳ tới thì mình mới nói tiếp được. Chị Thanh Trang đã nhắc và mình không còn giờ nữa.
Vâng, thì chúng tôi xin tạm biệt với quý vị thính giả và chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới. Và nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cái vấn đề cần sa ma túy là một vấn đề rất quan hệ hiện nay. Và chúng tôi xin tạm biệt với quý vị thính giả.